Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc hôm 28 tháng 8 tham gia giao lưu trên tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tại thành phố Hải Phòng trong nỗ lực tăng cường quan hệ về đảng và chính trị. Truyền thông Việt Nam đưa tin, việc giao lưu này diễn ra giữa lúc hai nước láng giềng thường ra tuyên bố và chỉ trích nhau về tranh chấp chủ quyền lãnh hải chồng lấn ở Biển Đông. Các đại biểu của Cảnh sát biển hai nước có mặt trên tàu 8004 của Cảnh sát biển Việt Nam trong khuôn khổ chương trình giao lưu đầu tiên về công tác đảng và chính trị của Cảnh sát biển hai nước. Đài truyền hình Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Tin cho hay đoàn Việt Nam do chính ủy Cảnh sát biển Bùi Quốc Oai dẫn đầu, trong khi đoàn Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó chính ủy Cảnh sát biển Trung Quốc dẫn đầu. Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Oai nhấn mạnh rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời. Việc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thể hiện sự tin cậy chính trị mạnh mẽ giữa hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc và hai quân đội. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hữu quan của hai bên thúc đẩy và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ông Oai nói. Ngoài ra, ông Oai nhấn mạnh rằng trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước sẽ đối mặt với nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Do đó, sự phối hợp chặt chẽ và tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ là điều cần thiết đối với cả hai bên, vị chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nói. Tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Lưu bên phía Trung Quốc bày tỏ hy vọng lực lượng cảnh sát biển hai nước sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh, duy trì ổn định tại vùng biển của mỗi nước. Trước đó, vào chiều ngày 27 tháng 8 tại Hà Nội, hai ông Oai và Lưu chủ trì hội đàm về hợp tác cảnh sát biển hai nước, trong đó đề cập đến các nội dung trong công tác đảng, công tác chính trị, theo trang Quân đội Nhân dân. Trang này tường thuật rằng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm nhiều nội dung, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, giữ vững và tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Lưu phát biểu tại cuộc hội đàm, Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa, có nhiều điểm tương đồng về công tác đảng, công tác chính trị, có nhiều kinh nghiệm bổ ích có thể học hỏi và bổ sung cho nhau. Điều này chắc chắn sẽ góp phần tăng cường tin cậy giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai lực lượng. Trước cuộc giao lưu nêu trên chưa lâu vào hồi tháng 6, 2024, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chủ quyền của nước này đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kiên quyết phản đối việc Việt Nam đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp Quốc hồ sơ về thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam tại khu vực giữa Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright và ca ngợi sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ sau khi trường đại học này bị nhắm tới bằng những thông tin gây kích động khi bị cho là mầm mống của cách mạng màu. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khi trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động của Đại học Fulbright hôm 26 tháng 8 nói rằng trường này là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, theo báo chính phủ. Nhận định của người phát ngôn được đưa ra không lâu sau khi Đại học Fulbright Việt Nam phản bác về thông tin sai lệch gần đây trên mạng xã hội về trường. Một thông báo của trường đại học có trụ sở thành phố Hồ Chí Minh đưa ra hôm 14 tháng 8 nói rằng một số tuyên bố sai lệch và gây kích động về trường Đại học Fulbright Việt Nam và cộng đồng Fulbright đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với ngôn ngữ xúc phạm trong thời gian gần đây. Trường cũng cho biết rằng các kênh truyền thông chính thức của Fulbright cũng đã bị nhắm đến. Trước đó, một video phóng sự của truyền hình Quốc phòng Việt Nam hiện đã bị gỡ bỏ nhưng được thời báo.d lưu lại cho rằng có điểm bất thường trong buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Fulbright vì không xuất hiện hình ảnh quốc kỳ của Việt Nam và rằng sự việc nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự lo ngại về vấn đề này. Phóng sự đưa ra hôm 21 tháng 8 với tiêu đề "Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục" trích dẫn nhiều bình luận của người dùng mạng, trong đó có người nói rằng cách mạng màu luôn len lỏi trong đất nước, nhất là trong giáo dục. Đại học Fulbright Việt Nam được thành lập năm 2016 đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho một khóa sinh viên đại học vào tháng 6 vừa qua và chúc mừng những cử nhân này vì đã dũng cảm đối mặt với những nỗi sợ để khai phóng bản thân trong chặng đường sắp tới. Một trong những bức hình của buổi lễ tốt nghiệp mà Fulbright đăng tải trên trang Facebook cho thấy các sinh viên đứng sau biểu ngữ có dòng chữ Fearless, tức không sợ hãi. Sau khi bức hình lan tỏa trên mạng xã hội thì các dư luận viên ồ ạt chỉ trích tấn công và cho rằng trường đại học đang có xu hướng phản động, không phù hợp với quan điểm của Việt Nam, theo Việt Tân, một tổ chức ủng hộ dân chủ ở Mỹ bị Việt Nam coi là khủng bố. Phóng sự của Quốc phòng Việt Nam còn nhắc đến sự việc khi bà Đàm Bích Thủy là hiệu trưởng Đại học Fulbright. Theo video này, bà Thủy đã nói với sinh viên rằng sau khi cho họ xem một tập bộ phim tài liệu chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Mỹ Ken Burns và Lynn Novick, thì nhiều người đã khóc nức nở và xúc động về câu chuyện mà họ đã xem. Chúng em chưa bao giờ biết người Mỹ phải chịu đựng nhiều như vậy. Trước đây chúng em chỉ nghĩ người Việt Nam chịu thiệt thòi. Video của Quốc phòng Việt Nam trích dẫn lời bà Thủy kể lại những gì sinh viên nói. Người dẫn phóng sự của Quốc phòng Việt Nam đưa ra câu hỏi, khi phát ngôn điều này liệu bà Thủy có biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh, bao nhiêu người Việt Nam đã thiệt mạng, bao nhiêu người đang chịu hậu quả chiến tranh để lại như bom mìn, chất độc da cam do quân đội Mỹ gây ra. Phóng sự của cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Việt Nam nói rằng một trong những chiêu bài rất thâm độc mà các thế lực thù địch phản động đã và đang áp dụng để chống phá Việt Nam đó là tạo ra cách mạng màu. Phong trào đòi xét lại lịch sử theo video của Quốc phòng Việt Nam đã không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà đã hiển hiện ngay trước mắt. Nói trong phóng sự của cơ quan vốn là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, một trung tá quân đội cho rằng vấn đề ngụy sử và lật sử nhằm đánh tráo khái niệm giữa hy sinh của cán bộ và chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam với các cựu binh của Mỹ khi tham chiến ở Việt Nam là nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Phóng sự cũng đưa ra những ý kiến trên mạng xã hội được cho là bất bình trước phát biểu của bà Thủy, người kết thúc vai trò chủ tịch sáng lập Đại học Fulbright khi lứa cử nhân đầu tiên của trường tốt nghiệp vào tháng 6 năm ngoái. Một người dùng mạng được Quốc phòng Việt Nam trích dẫn, kêu gọi nhà nước nên quản lý chặt chẽ nội dung dạy của các trường này và đừng để họ tẩy não lớp trẻ Việt Nam. Không rõ vì sao những thông tin nhắm vào trường Đại học Fulbright được đưa ra trong thời gian này, nhưng nó xuất hiện trong bối cảnh một phong trào do các sinh viên dẫn đầu ở Bangladesh đã khiến chế độ độc tài bị lật đổ và đưa lên vị thủ tướng mới vốn là một học giả của chương trình Fulbright và từng giành giải Nobel Hòa Bình. Phản bác lại những thông tin gần đây nhắm vào trường và cộng đồng Fulbright, thông báo của trường cho biết các tuyên bố này là những thông tin sai lệch với mục đích thao túng nhằm lan truyền các thông tin sai sự thật về Đại học Fulbright Việt Nam. Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc cố tình lan truyền thông tin sai lệch này và những tổn thương do hành động này gây ra cho các cá nhân hữu quan. Thông cáo viết và nói rằng Đại học Fulbright Việt Nam là kết quả của thiện chí hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với sự ủng hộ mạnh mẽ liên tục từ các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước. Đại học Fulbright được xem là dấu mốc trong quan hệ Việt-Mỹ với lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho đại học này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó chứng kiến trong chuyến thăm của ông tới Mỹ năm 2015, khi ông trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được tiếp đón trong Nhà Trắng. Năm 2022, Giám đốc điều hành Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Scott Nathan nói khi ký kết thỏa thuận tài trợ 37 triệu đô la để xây dựng cơ sở mới của Đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh, trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Mỹ, rằng Đại học Fulbright Việt Nam từ lâu đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng Hoa Kỳ khi phát triển chương trình giảng dạy tiên tiến tại Việt Nam. Hôm 19 tháng 8, Đại học Fulbright được hãng công nghệ Mỹ Google công bố khoản tài trợ trị giá 1,5 triệu đô la để thúc đẩy các chương trình giáo dục trí thông minh nhân tạo tiên tiến theo nhân dân. Tiến sĩ Lê Viết Quốc, nhà khoa học danh dự của Google DeepMind và thành viên hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam, được tờ báo Đảng trích lời nói rằng tinh thần giáo dục khai phóng nhấn mạnh vào tư duy phản biện sẽ tạo ra chương trình giáo dục chuyển đổi, mang lại lợi ích cho sinh viên và tạo ra các mô hình mới mà các trường đại học khác có thể học hỏi. Ông Huỳnh Thế Du, một giảng viên thỉnh giảng của Đại học Fulbright Việt Nam, đưa ra một bài viết trên trang Facebook cá nhân hôm 28 tháng 8 mà ông nói là để phản bác những cái nhìn không tích cực và thiếu thiện cảm về hoạt động của Fulbright. Muốn biết Fulbright làm gì và như thế nào, cần nhìn vào những con người và việc làm cụ thể hơn là một vài sự kiện, vấn đề có tính nhất thời hoặc là những mảnh thông tin bị cắt cúp. Ông Du nói và cho rằng những người làm việc và giảng dạy tại Đại học Fulbright Việt Nam đều là trí tuệ và tâm huyết muốn phát triển đất nước Việt Nam. Bà hôm 26 tháng 8 nói rằng Việt Nam hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam như đã khẳng định trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Bà nói, chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng các hoạt động của Fulbright đóng góp thiết thực vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác đang ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Hàng chục tổ chức nhân quyền và hội đoàn gốc Việt ở Mỹ vừa kêu gọi Liên hiệp châu Âu không coi Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Lời kêu gọi này được đưa ra vài tuần sau khi Washington tiếp tục xác định Hà Nội là nền kinh tế phi thị trường, dù quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị đã cố gắng vận động để được nâng cấp. Nhóm 70 tổ chức ở Mỹ gửi bức thư đến Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu, vào ngày 20 tháng 8. Trong đó, họ nêu ra rằng chính quyền Việt Nam gửi yêu cầu tới Liên minh châu Âu để xóa Việt Nam khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường, nhưng họ muốn Liên minh châu Âu bác bỏ yêu cầu này của Hà Nội. Ông Trần Quốc Hưng ở Texas, đại diện của Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, một trong những tổ chức ký tên trong thư, chia sẻ với VOA.
Khi Việt Nam yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ để có cái quy chế kinh tế thị trường thì mà bị từ chối thì trước đó là họ có cái ý định là sau khi mà họ được cái kinh tế thị trường của Mỹ thì họ sẽ gửi thư gửi yêu cầu Liên minh Âu Châu để xóa Việt Nam ra khỏi cái danh sách các kinh tế phi thị trường. Thì cái lá thư này, cái mục tiêu là giải thích cho Liên Âu biết là đã có cái quyết định như vậy từ phía Mỹ và cũng hy vọng là Liên Âu sẽ từ chối không có cứu xét cái đơn xin của Việt Nam.
VOA đưa tin vào ngày 2 tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo nói rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xếp Việt Nam thuộc diện quốc gia của nền kinh tế phi thị trường. Quyết định này đã gây thất vọng cho Hà Nội. Bức thư của các nhóm người Mỹ gốc Việt phân tích các tiêu chí bao gồm mức độ ảnh hưởng của chính phủ trong việc quản lý doanh nghiệp và phân bổ nguồn lực, sự lũng đoạn nền kinh tế tư nhân, việc thực hiện hiệu quả luật phá sản, quyền sở hữu trí tuệ, các quy tắc quản trị doanh nghiệp và sự tồn tại của một lĩnh vực tài chính minh bạch. Đây là những tiêu chí để Liên minh châu Âu duy trì danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Trong số này có Việt Nam, Trung Quốc, Kazakhstan, Triều Tiên, bức thư cho biết. Ngoài ra, bức thư còn lưu ý rằng hiện nay Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục theo dõi Việt Nam liên quan đến các cáo buộc bán phá giá. Ví dụ, vào tháng 11/2023, Ủy ban châu Âu đã tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên minh châu Âu đề nghị họ đưa ra bình luận về bức thư nói trên, nhưng chưa được phản hồi. Theo Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, cho đến nay, các thị trường lớn của nước này như Mỹ hay Liên minh châu Âu vẫn giữ nguyên quan điểm xem Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường. Hà Nội kỳ vọng rằng nếu được Mỹ và Liên minh châu Âu công nhận là nền kinh tế thị trường, sẽ có ý nghĩa rất lớn cho các ngành sản xuất xuất khẩu của Việt Nam, bao gồm việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ không chịu bất lợi khi đối mặt với các vụ kiện chống trợ cấp, chống bán phá giá. Chính quyền Việt Nam xem Liên minh châu Âu là thị trường nước ngoài quan trọng thứ ba đối với hàng hóa Việt Nam từ 2020, khi Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực. Theo số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, tính từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8/2020 đến đầu tháng 8 năm nay, Việt Nam đã xuất sang thị trường Liên minh châu Âu các hàng hóa có giá trị 170 tỷ đô la. Vẫn thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại cho thấy hồi 2015, khi đang đàm phán Hiệp định EVFTA, đại diện Phái đoàn Liên hiệp châu Âu lưu ý với báo giới rằng việc ký kết Hiệp định này không đồng nghĩa với việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
Google đang cân nhắc xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn tại Việt Nam và nếu thành hiện thực, đây sẽ là khoản đầu tư đầu tiên của một hãng công nghệ lớn của Mỹ vào quốc gia Đông Nam Á này, theo Reuters. Một nguồn tin biết về các kế hoạch cho hãng tin Anh biết rằng Google, thuộc tập đoàn công nghệ đa quốc gia Alphabet, đang xem xét thiết lập một trung tâm dữ liệu siêu quy mô gần thành phố Hồ Chí Minh, vốn là trung tâm kinh tế phía Nam của Việt Nam. Nguồn tin từ chối nêu danh tính vì thông tin này không được phép công khai. Khoản đầu tư mà nguồn tin không nêu rõ quy mô được xem là một cú hích cho Việt Nam. Quốc gia đến nay vẫn chưa thu hút được nguồn vốn nước ngoài lớn nào vào các trung tâm dữ liệu do cơ sở hạ tầng không đồng đều, trong khi các công ty công nghệ lớn thích đặt trung tâm của họ tại các quốc gia mà Việt Nam phải cạnh tranh trong khu vực. Không rõ Google sẽ đưa ra quyết định đầu tư nhanh đến đâu, nhưng nguồn tin cho Reuters biết rằng các cuộc đàm phán nội bộ đang diễn ra và trung tâm dữ liệu có thể sẵn sàng vào năm 2027. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Google trước thông tin về kế hoạch thành lập trung tâm tại Việt Nam. Reuters cho biết người phát ngôn của Google từ chối bình luận về kế hoạch này. Các trung tâm siêu quy mô là lớn nhất trong ngành lưu trữ dữ liệu, với mức tiêu thụ điện năng thường tương đương với một thành phố lớn. Theo ước tính dựa trên dữ liệu do công ty tư vấn bất động sản Jones Lang LaSalle công bố trong báo cáo năm nay về các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, được Reuters trích dẫn, một trung tâm dữ liệu siêu quy mô có công suất tiêu thụ điện năng là 50 MW và có thể có giá từ 300 triệu đến 650 triệu đô la. Động thái của Google được thúc đẩy bởi số lượng lớn khách hàng dịch vụ đám mây trong và ngoài nước tại Việt Nam và nền kinh tế kỹ thuật số đang mở rộng của quốc gia này, theo nguồn tin cho Reuters biết. Nguồn tin còn nói rằng Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của YouTube, nền tảng chia sẻ video trực tuyến phổ biến của Google. Hiện tại, các nhà điều hành trung tâm dữ liệu hàng đầu tại Việt Nam dựa trên không gian điện toán, bao gồm công ty đầu tư công nghệ IDC Becamex và công ty viễn thông VNPT. Cả hai đều là doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, theo báo cáo thị trường nội bộ của một khu công nghiệp tại Việt Nam mà Reuters xem được. Theo ghi nhận của Nikkei Asia vào tháng 5, tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba cũng có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Việt Nam. Mặc dù nhu cầu về dịch vụ kỹ thuật số ngày càng tăng trong 100 triệu dân Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này phần lớn đã tránh xa quốc gia Đông Nam Á vì tình trạng thiếu điện thường xuyên, các ưu đãi đầu tư kém hấp dẫn và cơ sở hạ tầng Internet yếu kém vốn phụ thuộc vào một số ít cáp ngầm cũ kỹ, theo các chuyên gia trong ngành được Reuters trích dẫn. Tập đoàn Intel của Mỹ vào năm ngoái đã quyết định gác lại kế hoạch tăng gấp đôi sản xuất chip tại Việt Nam do mối lo ngại được cho là mức độ ổn định của nguồn cấp điện và tình trạng quan liêu thái quá. Hồi tháng 5, Google cho biết họ sẽ đầu tư 2 tỷ đô la vào Malaysia để phát triển trung tâm dữ liệu và Google Cloud đầu tiên trong khu vực. Các quy định kém hấp dẫn về quyền sở hữu nước ngoài và bản địa hóa dữ liệu từ lâu cũng là một rào cản, theo Reuters. Nhưng trong một cải cách được thông qua vào tháng 11, các nhà lập pháp Việt Nam đã quyết định cho phép các nhà điều hành trung tâm dữ liệu ở nước ngoài được giữ lại toàn bộ quyền sở hữu. Việt Nam đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương và ngày càng gia tăng áp lực buộc các công ty công nghệ phải tuân thủ quy định. Các quy định an ninh nghiêm ngặt này của Việt Nam từ lâu đã khiến các công ty công nghệ nước ngoài xung đột với chính quyền về việc lưu trữ dữ liệu trong nước. Nhưng theo Reuters, đây là yêu cầu mà các quan chức không thường xuyên thực hiện. Không nản lòng, Google đã mở một văn phòng đại diện tại Việt Nam và hiện đang tuyển dụng hàng chục kỹ sư, chuyên gia tiếp thị và các chuyên gia khác, theo quảng cáo trên LinkedIn được hãng tin Anh trích dẫn. Netflix, công ty khổng lồ về dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ hồi tháng 2, cũng cho biết họ đang chuẩn bị mở văn phòng tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán với chính quyền.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.